là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khai mạc hội nghị lần thứ 12 mở rộng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Yên Bái tham dự hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31.
Hoạt động xuất khẩu của tỉnh có nhiều tín hiệu vui.
100% xã phường có mô hình quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc triển khai các giải pháp thích ứng linh hoạt trong sản xuất và phòng chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp của tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc. Vào cuối buổi sáng và buổi chiều cùng ngày, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 mở rộng đã tiến hành thảo luận tại các tổ. Sau gợi ý những nội dung quan trọng cần thảo luận của đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, đã có hàng chục lượt ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu. Nhìn chung các ý kiến đều nhất trí với nội dung các báo cáo văn bản trình tại hội nghị. Một số đại biểu góp ý và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh quý 1, mục tiêu nhiệm vụ quý 2 năm 2022, như đề nghị cần đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, nhất là đối với những chỉ tiêu mục tiêu chưa đạt hoặc là thấp. Trên cơ sở đó, dự báo tình hình thời gian tới, đề xuất bổ sung các nhiệm vụ giải pháp có tính khả thi để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra. Các đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị. Đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện một số đề án chính sách. Lãnh đạo các địa phương vùng cao đã chia sẻ những tháng đầu năm nay, giá cả nhiều mặt hàng, nhất là lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm tăng cao, đời sống nhân dân gặp những khó khăn. Đồng thời mong muốn tỉnh quan tâm một số vấn đề, đó là công tác cán bộ ở vùng cao thiếu, nhất là thiếu cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, am hiểu những lĩnh vực đặc thù. Các đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm tăng cường cán bộ về cơ sở, trong đó đưa cán bộ thuộc đề án 11 đi thực tế, vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa hỗ trợ được cơ sở. Đối với công tác đầu tư thực hiện các dự án, các chính sách hỗ trợ ở vùng cao, tỉnh cần quan tâm có cơ chế đặc thù riêng hay công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cần có sự tính toán kỹ lưỡng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tại một số địa phương, nhu cầu của nhân dân liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất lớn, nhưng chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, đội ngũ cán bộ chỉ đáp ứng được 50% khối lượng công việc. Đại biểu mong muốn tỉnh quan tâm đối với một số lĩnh vực và một số huyện để đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Một số đại biểu đề nghị tỉnh sớm ban hành tiêu chí nông thôn mới thuộc thẩm quyền của tỉnh để các địa phương hoàn thiện đề án xây dựng nông thôn mới trình tỉnh quyết định. Tỉnh cũng cần quan tâm ưu tiên nguồn vốn cho các xã trọng điểm xây dựng nông thôn mới năm 2022. Qua thực tế ở cơ sở cho thấy, quá trình xây dựng nông thôn mới, tiêu chí về môi trường thiếu tính bền vững nên đại biểu mong muốn các ngành đoàn thể của tỉnh tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua để giúp các địa phương có môi trường tốt hơn. Một số đại biểu đề nghị tỉnh tăng cường thêm nguồn vốn để các địa phương phát triển mạnh mẽ đề án giao thông nông thôn. Vì ngoài chỉ tiêu giao, hiện nhu cầu ở cơ sở về làm đường còn lớn. Việc thực hiện quyết 69 tổng số địa phương còn những khó khăn nhất định, nhất là việc hỗ trợ chăn nuôi lợn. Vì hiện nay giá lợn giảm nên việc vận động nhân dân tham gia đề án khó khăn. Đồng thời đề nghị bổ sung vào dự thảo về các chính sách tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực phục vụ cho địa phương, quan tâm việc đào tạo, nâng cao trình độ gắn với trang bị kỹ năng cho lực lượng cán bộ, công chức viên chức. Về chương trình động chuyển đổi số, đại biểu cho rằng nhiệm vụ chuyển đổi số phải được thực hiện một cách toàn diện ở các cấp ngành, trong đó ngành thông tin và truyền thông là đơn vị nòng cốt. Một số ý kiến góp ý điều chỉnh chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhằm đạt những mục tiêu đề ra. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 mở rộng sẽ tiếp tục làm việc đến hết buổi sáng ngày 14 tháng 4. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về những nội dung quan trọng của hội nghị. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 6 chương 49 điều với nhiều điểm mới như bổ sung nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, bổ sung quy định về ủy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và nghĩa vụ kịp thời phản ánh kiến nghị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế xã hội đất nước. Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng luật thực hiện dân chủ ở cơ sở là rất cần thiết bởi luật sẽ khắc phục được những hạn chế bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện pháp lệnh 34 năm 2007, nghị định 145 năm 2020 của Chính phủ, tạo ra quy định thống nhất, đồng bộ và thực hiện hiệu quả việc phát huy dân chủ trong nhân dân. Các đại biểu cho rằng dự thảo chưa nêu rõ đầy đủ phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Từ đó cần thể chế hóa các nội dung trên vào trong thực tiễn đời sống. Kiến nghị cần quy định rõ cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm tiếp thu giải trình ý kiến của nhân dân về những nội dung đã đưa ra lấy ý kiến. Kiến nghị quy định được thêm quyền đề xuất của cán bộ công chức viên chức người lao động để xây dựng phát triển cơ quan đơn vị. Đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm các hình thức công khai thông tin thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. Đề nghị xem xét chỉnh sửa quy định về hiệu lực nghị quyết của cộng đồng dân cư về nội dung hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trong dự thảo luật cho thống nhất với quy định tại quyết định số 22/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị xem xét chỉnh sửa quy định về tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân cho thống nhất với luật tổ chức chính quyền địa phương về số lần tổ chức và hình thức tổ chức hội nghị.
Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, đó là chủ đề của Hội chợ Thương mại Quốc tế tại Việt Nam lần thứ 31, Việt Nam Expo 2022, được tổ chức sáng nay 13 tháng 4 năm 2022 tại Hà Nội. Đây là hội chợ quốc tế do Bộ Công Thương chủ trì và tổ chức theo hai phương thức trực tiếp và trực tuyến nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại để phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Tỉnh Yên Bái cũng có một gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, nông lâm sản chủ lực của tỉnh.
Với mục tiêu thúc đẩy trao đổi thương mại, giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp trên thế giới, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương, các tổ chức xúc tiến thương mại được tổ chức thường niên tại Hà Nội từ năm 1991 đến nay. Hội chợ lần này có sự tham gia của 410 doanh nghiệp với quy mô 380 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam Expo 2022 duy trì các hình thức giao thương kết hợp để tiếp cận rộng rãi đối tác trong và ngoài nước nhằm đạt hiệu quả tối ưu nhất, bố trí xen kẽ các gian hàng trực tiếp, kết hợp mô hình giao thương trực tuyến tại gian hàng. Cùng với đó, phiên bản Việt Nam Expo thực tế ảo trên nền tảng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số sẽ hỗ trợ gia tăng giá trị cho các doanh nghiệp tham dự. Sự kiện này cũng có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp quy tụ những thương hiệu lớn của quốc tế và Việt Nam mang tới các cơ hội kinh doanh tiềm năng và thiết thực, thể hiện thế mạnh về mẫu mã, tính năng cải tiến và thân thiện môi trường trong các lĩnh vực, thực phẩm và đồ uống đóng gói sẵn, sản phẩm làm đẹp, thiết bị điện tử gia dụng, đồng thời tổ chức các hoạt động kết nối đầu tư thương mại, tận dụng những ưu đãi của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Với chủ đề đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, sau 2 năm phát động, năm 2022 có sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp cung cấp giải pháp số, phần mềm quản trị và tự động hóa được áp dụng trong sản xuất, vận hành và quản lý, đẩy mạnh lĩnh vực thương mại điện tử trở thành một kênh hiệu quả thúc đẩy doanh nghiệp xuất khẩu đa dạng các thị trường. Đồng thời các doanh nghiệp tham dự sẽ tham gia các hội thảo liên quan đến thương mại điện tử với sự đồng hành của các nền tảng thương mại điện tử quốc tế nhằm chia sẻ về cách thức, kinh nghiệm, tìm ra lợi thế sản phẩm Việt Nam trên trường quốc tế. Tham gia hội chợ thương mại quốc tế này, gian hàng do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái đã trưng bày giới thiệu sản phẩm catalog của các doanh nghiệp đại diện cho các nhóm ngành hàng có thế mạnh của tỉnh như sứ cách điện, bột đá, các sản phẩm về nông lâm sản chủ lực có tiềm năng xuất khẩu như quế, trà táo mèo, cũng như thực hiện các hoạt động quảng bá giới thiệu tiềm năng chính sách đầu tư của tỉnh diễn ra trong suốt thời gian hội chợ.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 70 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu, trong đó có gần 50 doanh nghiệp chế biến khoáng sản, gần 20 doanh nghiệp chế biến nông lâm sản, còn lại là các doanh nghiệp khác. Các hoạt động về kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã diễn ra đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong quý 1 năm 2022, giá trị xuất khẩu đạt gần 63 triệu đô la, tăng 24% so với cùng kỳ. Để khuyến khích xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái đã tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn định hướng giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của từng thị trường, từng ngành hàng. Đồng thời thường xuyên trao đổi nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu để kịp thời tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, hỗ trợ phát triển mở rộng thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh COVID-19, ngay trong những tháng đầu năm 2022, huyện Văn Yên đã đưa ra nhiều giải pháp để vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đã tăng trưởng trên 13% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có 246 doanh nghiệp, hợp tác xã duy trì hoạt động hiệu quả, 12 doanh nghiệp, hợp tác xã tạm ngừng hoạt động. Trước khó khăn chung của nền kinh tế cũng như ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chi phí vận chuyển, chi phí sản xuất đều tăng, hàng hóa tiêu thụ chậm, huyện Văn Yên đã triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động thành lập tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hai đội phản ứng nhanh. Trong đó, mỗi thành viên của tổ trực tiếp phụ trách từ 10 đến 20 doanh nghiệp, hợp tác xã để kịp thời nắm bắt thông tin vướng mắc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Thành lập ban quản trị và biên tập, tổ giúp việc ban quản trị và biên tập trang chợ thương mại điện tử Văn Yên nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào sàn giao dịch điện tử, thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa. Đồng chí Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
Năm 2022 thì huyện Văn Yên xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 1.405 tỷ đồng. Có thể nói thì năm 2022 huyện vẫn xác định là sẽ có những cái khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Tuy nhiên thì cũng đã bằng những cái kinh nghiệm đấy trong những năm qua trong cái công tác phòng chống dịch cũng như cái công tác chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội thì ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cũng đã xây dựng cũng đề ra một loạt những cái nhiệm vụ giải pháp để làm sao mà triển khai thực hiện tốt cái nhiệm vụ năm 2022. Đấy, cụ thể đấy như là huyện cũng sẽ là tiếp tục là đẩy mạnh cái hoạt động tư vấn giúp đỡ doanh nghiệp đấy thường xuyên tiếp cận đấy cũng như là kiểm tra đấy cũng như là nắm bắt những cái khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết cho những cái doanh nghiệp những cái khó khăn cho doanh nghiệp đấy để doanh nghiệp ổn định sản xuất đấy, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đấy rút gọn thời gian các khâu quy trình để cho doanh nghiệp thuận tiện hơn trong các cái việc tiếp cận thủ tục hành chính rồi là tuyên truyền đấy phổ biến những cái chủ trương cũng như là những cái chính sách những cái ưu đãi đối với doanh nghiệp cũng như là những cái hỗ trợ trong cái điều kiện dịch bệnh của trung ương của tỉnh đến với doanh nghiệp đấy, để doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ đấy để trang trải một phần những cái khó khăn kịp thời ổn định sản xuất. Bên cạnh những cái hoạt động mà chỉ đạo phát triển sản xuất cũng như cái tháo gỡ khó khăn giúp cho doanh nghiệp thì cái công tác mà đảm bảo cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đấy, trong cái việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì cũng được Ủy ban nhân dân đặc biệt quan tâm.
Quý 1 năm 2022, tổ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã tích cực bám sát hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, phát hiện sớm các khó khăn vướng mắc cũng như tổng hợp và truyền tải tới các cơ quan chức năng tư vấn tháo gỡ cho các đơn vị, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ giúp đỡ vay vốn lãi suất thấp, có giải pháp giãn nợ, miễn thuế cho các đơn vị chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ giúp đỡ trong việc cấp đất để mở rộng nhà xưởng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và việc tiêu thụ thông thương hàng hóa cũng như các thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Zuma Yên Bái tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói:
Đối với cái đại dịch hay không COVID-19 ấy thì là chúng tôi cũng hiện tại cũng chưa gặp phải cái rào cản hoặc là cái mức độ khó khăn mà để phải đình trệ vấn đề sản xuất cũng như là khó khăn trong vấn đề sản xuất. Chúng tôi cũng sẽ đang giữ vững cái mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp cũng như là từng cá nhân sản xuất trong công ty.
Với sự đồng hành sát cánh của chính quyền huyện Văn Yên, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đã xây dựng kịch bản chủ động thích ứng trong điều kiện tình hình mới, tích cực đổi mới cách thức tiếp cận tìm kiếm thị trường, giữ chân người lao động, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã sản phẩm để đảm bảo doanh thu và tạo việc làm ổn định cho người lao động. Ông Trần Văn Kiên, giám đốc hợp tác xã Công Tâm, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói:
Trước tình hình diễn biến dịch bệnh thì cũng có thể là nó vào khúc như thị trường là cũng sẽ có nhiều cái biến động phức tạp. Nhưng mà đối với hợp tác xã cũng đã xây dựng cho mình một cái kế hoạch sản xuất riêng cho mình để giữ được cái duy trì được cái sản xuất và cũng như là duy trì được cái tạo được làm cho người lao động. Với sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương cũng như là cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của hợp tác xã thì cũng đã duy trì cái mức tăng trưởng về doanh thu cũng như là ổn định về cái sản xuất và tạo việc làm thường xuyên cho từ 25 đến 30 lao động tại địa phương và có cái thu nhập ổn định từ 6 đến 7 triệu người trên tháng.
Với những giải pháp đồng bộ linh hoạt hiệu quả, hết tháng 3 giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của Văn Yên đạt gần 342 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa trực tiếp đạt 1,669 triệu đô la, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước, tạo tiền đề quan trọng để huyện hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
Ngành y tế Yên Bái đã triển khai mô hình quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế xã. Mô hình này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Trong đó đã tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe tới từng người dân và hộ gia đình, rà soát bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quản lý điều trị người bệnh ngay tại trạm y tế, sắp xếp đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường phát hiện sớm, chẩn đoán điều trị, tư vấn dự phòng. 100% số xã phường thị trấn và phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh triển khai quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp tại địa phương với tổng số gần 25.000 bệnh nhân. Việc điều trị tăng huyết áp tại trạm y tế xã đã giúp cho người dân được khám điều trị thuận tiện ngay tại nơi sinh sống, giúp giảm chi phí điều trị cho gia đình và giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên.
Với sự đa dạng về văn hóa và điều kiện tự nhiên đã giúp huyện Văn Chấn phát triển nhiều loại hình du lịch khác nhau như du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm. Các sản phẩm du lịch đặc trưng đạt tiêu chuẩn OCOP. Các loại hình du lịch ngày càng tăng cả về quy mô và số lượng, không chỉ giúp huyện Văn Chấn chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế bền vững mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái và bảo tồn, phát huy các nét bản sắc văn hóa độc đáo, đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Trong 3 tháng đầu năm, huyện Văn Chấn đón trên 37.000 lượt du khách, doanh thu đạt gần 20 tỷ đồng. Để khai thác hiệu quả lợi thế trong phát triển du lịch, tạo điều kiện cho du khách được hưởng các dịch vụ, sản phẩm du lịch tốt nhất của huyện Văn Chấn, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách, đề án phát triển du lịch, củng cố chất lượng, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, đồng thời tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư trong khảo sát, đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thiện các dự án đầu tư về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng nhằm đảm bảo dịch vụ chất lượng và chuyên nghiệp. Huyện cũng sẽ tập trung tuyên truyền quảng bá du lịch Văn Chấn trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của địa phương.
Ngày 13 tháng 4, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức diễn tập phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
Với tình huống sự cố giả định là mưa bão lớn kèm dông sét làm nghiêng cột 58, đường dây bị sét đánh trực tiếp làm vỡ sứ đỡ lèo, bung dây dẫn ra khỏi sứ đỡ tại vị trí cột, nguy cơ đổ cột, đứt dây cáp điện và cáp quang. Điểm sự cố tại khu tái định cư thuộc tổ 14 phường Yên Ninh gần cầu Bảo Lương, thành phố Yên Bái. Nhận được tin báo sự cố, trung tâm điều khiển xa báo trực vận hành điện lực tại khu vực xảy ra sự cố, cắt tín hiệu chạm đất, ngắt điện. Lãnh đạo điện lực chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng, trang thiết bị, vật tư triển khai đồng bộ các giải pháp giải phóng mặt bằng, cảnh giới, ngăn chặn người, phương tiện và gia súc đi vào vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn, triển khai các phương án giám sát và khắc phục sự cố. Ngay sau khi sự cố được khắc phục, người lãnh đạo công việc, người chỉ huy trực tiếp kiểm tra lại toàn bộ khối lượng công việc, đảm bảo đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, bàn giao lại thiết bị đường dây cho đơn vị quản lý vận hành, làm thủ tục cấp điện trở lại. Buổi diễn tập được tổ chức trước mùa mưa bão nhằm nâng cao khả năng tổ chức thực hiện, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong việc xử lý các sự cố cho các cấp lãnh đạo và đơn vị công tác. Thông qua diễn tập, công ty sẽ rút kinh nghiệm để điều chỉnh phương án xử lý, khắc phục nhanh hiệu quả sự cố đường dây và chạm hiệu quả sát với thực tế.
Quý vị đã nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp báo tại sân bay vũ trụ Vostochny thuộc vùng Amur, Tổng thống Nga Putin cam kết Nga sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trong vấn đề Ukraine và khẳng định chiến dịch quân sự là bước đi hợp lý để bảo vệ nước Nga. Đề cập đến chiến dịch quân sự ở Ukraine đã bước sang tuần thứ Bảy, Tổng thống Nga khẳng định ông không còn lựa chọn nào khác ngoài can thiệp quân sự khi mà Ukraine dần trở thành một cứ địa chống Nga. Tổng thống Putin tuyên bố việc Ukraine rời xa các thỏa thuận đã đạt được tại cuộc đàm phán ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến quá trình này rơi vào bế tắc. Tổng thống Putin cho rằng cuộc hội đàm Nga-Ukraine đã đạt được một số thỏa thuận nhất định, trong đó có thực tế là các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Phía Nga đã có các hành động nhằm tạo điều kiện tiếp tục tiến trình thỏa thuận, tuy nhiên hành động của Ukraine không như Nga mong đợi. Theo số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12 tháng 4, lạm phát tại nước này tiếp tục tăng trong tháng 3 với chỉ số giá tiêu dùng tăng 8,5% trong 12 tháng qua. Thống kê cho thấy so với tháng 2, CPI của Mỹ đã tăng 1,2% phù hợp với dự báo trước đó của các nhà phân tích. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp CPI hàng năm tại Hoa Kỳ ở mức trên 6%. Số liệu này cho thấy tác động của cuộc xung đột tại Ukraine đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Giá xăng tại Mỹ đã tăng 18,3% trong tháng 3, chiếm khoảng một nửa mức tăng chung của CPI. Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay có nhiều biến động cùng với tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng tiếp diễn, chỉ số lạm phát ở mức cao tại Mỹ sẽ vẫn duy trì đến hết năm và kéo dài sang năm mới. Với tình trạng lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm qua, Tổng thống Biden ngày 12 tháng 4 đã thông báo bãi bỏ các quy định về hạn chế pha trộn ethanol. Theo giới phân tích, động thái mới của Tổng thống cho thấy ông đang làm tất cả những gì có thể để giảm bớt áp lực giá cả. Ngày 12 tháng 4, hãng Honda của Nhật Bản đã công bố kế hoạch mới về việc phát triển xe điện với mục tiêu đến năm 2030 có thể giới thiệu ra thế giới 30 dòng xe này. Theo báo cáo của Honda, năm 2021, sản lượng ô tô của hãng này đạt 4,13 triệu xe. Với mục tiêu tăng sản lượng xe điện trong cơ cấu sản xuất chung, Honda đã công bố đầu tư khoảng 5.000 tỷ yên trong thời gian 10 năm cho hoạt động nghiên cứu phát triển xe điện. Để có thể cải thiện quãng đường di chuyển của xe điện, hãng đã cung cấp tập trung phát triển các loại pin tích điện thế hệ mới. Hiện tại, mục tiêu của Honda là giữa năm 2024 sẽ thử nghiệm thành công loại pin thể rắn hoàn toàn, vốn được kỳ vọng có thể kéo dài quãng đường di chuyển hơn so với loại pin đang sử dụng phổ biến trên các dòng xe hiện nay. Trước đó, Honda đã thông báo mục tiêu đến năm 2040 sẽ chuyển đổi hoàn toàn lượng xe mới xuất xưởng sang dòng xe điện và ô tô sử dụng pin nhiên liệu. Việc công bố kế hoạch cụ thể cho thấy hãng đang gia tăng xu hướng điện hóa các dòng xe hơi, đáp ứng lời kêu gọi của chính phủ đối với các doanh nghiệp trong việc triển khai các chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm 46% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Số lượng phương tiện giao thông đường bộ đăng ký ở Hàn Quốc đã vượt qua con số 25 triệu vào cuối tháng 3, với dân số hiện ở mức trên 52 triệu người, trung bình 2 người dân Hàn Quốc sở hữu một chiếc ô tô. Tính đến hết tháng 3, số lượng đăng ký ô tô ở Hàn Quốc đạt 25,07 triệu chiếc, tăng 2,12% so với cùng thời điểm của năm 2021. Số lượng ô tô thân thiện với môi trường được đăng ký ở Hàn Quốc cũng đã tăng 7,7%, đạt 1,25 triệu chiếc vào cuối tháng 3, chiếm 5% tổng số xe ô tô đã đăng ký. Trong tổng số xe ô tô mới đăng ký, các thương hiệu xe của nước ngoài đạt xấp xỉ 3 triệu chiếc, chiếm 12%. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác phòng chống dịch COVID-19 trên cả nước đang từng bước được kiểm soát. Ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo điều hành của chính phủ, các cấp các ngành địa phương là bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân trước đại dịch. Song hành với đó là khôi phục sản xuất kinh doanh. Thực hiện chỉ đạo đó, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng tốc sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm các doanh nghiệp, không lơ là chủ quan trong phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tại khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái, hơn 2 năm phải sống chung với dịch bệnh COVID-19, nên thời điểm đó nhiều công nhân lao động mắc COVID-19 nhất. Để đảm bảo chuỗi cung ứng sản xuất và an toàn cho người lao động, Ban Quản lý khu công nghiệp đã yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm. Mỗi doanh nghiệp là một pháo đài vững chắc trong việc kiểm soát và phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục phát huy hiệu quả của tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp. Thường xuyên xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho tất cả công nhân, người lao động và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K cộng vaccine, thuốc điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức. Chủ động phối hợp với chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch và ngành y tế trong việc vận chuyển người mắc COVID-19 tại doanh nghiệp đến cơ sở điều trị tập trung hoặc về điều trị tại nhà. Cùng với đó, rà soát người lao động chưa thực hiện tiêm vaccine, nhất là công nhân nữ có thai trên 13 tuần, người có bệnh lý nền, đăng ký với ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhằm thực hiện tiêm chủng kịp thời, đảm bảo an toàn hiệu quả phòng chống dịch. Nhờ vậy, dù khó khăn khi phải vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhưng phần lớn các doanh nghiệp không lúng túng mà đã linh hoạt, chủ động hơn trong việc thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh, thay đổi kịch bản phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động. Còn người lao động không hoang mang lo lắng, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch và chủ động báo cáo tình hình sức khỏe, test nhanh COVID-19, khai báo với doanh nghiệp và chính quyền địa phương khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Qua đó, giúp người lao động yên tâm sản xuất gắn bó với công ty. Chị Trần Thị Thanh Thủy, công ty cổ phần An Phúc thành phố Yên Bái chia sẻ.
Ngay từ ngoài bảo vệ đã được đo thân nhiệt hàng ngày, có nghĩa là khi mà bước vào đến xuống xe và gửi xe rồi thì được đo thân nhiệt. Sau đấy ở mỗi một phân xưởng thì sẽ có là xịt khuẩn sát trùng tay này, đấy, cung cấp khẩu trang hàng ngày cho công nhân. Và cái khoảng cách giữa mọi người làm thì khá là tốt. Tùy một số cái trường hợp, ví dụ là khoảng cách nó đứng gần thì cũng không quá 1 mét. Công ty sẽ tạo điều kiện là nếu mà ở xa qua các chốt kiểm dịch nhiều quá thì có thể tạo chỗ ở cho công nhân viên, duy trì là 4 người một phòng. Đấy, còn những cán bộ nào mà đảm bảo được là đi lại lại mà không ảnh hưởng gì đến dịch ấy, thì bọn em vẫn đi làm thường xuyên.
Với phương châm tận dụng các cơ hội để mở cửa sản xuất kinh doanh nhưng không mở cửa cho dịch bệnh tràn vào. Ngay những tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp để thích ứng với tình hình mới. Tại công ty cổ phần An Phúc, khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái, hiện dù đã trở lại với công việc ổn định, và trường hợp người lao động bị mắc COVID-19 tại doanh nghiệp đã giảm hơn so với năm 2021. Song công ty vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như cung cấp các phương tiện phòng chống dịch như khẩu trang, găng tay để sử dụng trong suốt quá trình sản xuất, thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho công nhân trước khi vào làm việc, và chia tổ đảm bảo giãn cách công nhân trong quá trình sản xuất ăn ca. Việc làm này đã được duy trì hàng ngày và trở thành quy định bắt buộc để công nhân cùng thực hiện, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân người lao động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần bảo vệ cộng đồng. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần An Phúc thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi cũng tất cả cán bộ nhân viên chức thì cũng quán triệt là phải bảo vệ cho bản thân và bảo vệ cho cộng đồng. Có nghĩa là chỉ thấy là tất cả cái cửa ra vào đều có nước rửa tay, sát khuẩn và yêu cầu đeo khẩu trang 100%. Thế mà vào đến cổng bảo vệ công ty là phải đo thân nhiệt, khai báo y tế. Đấy, và yêu cầu là khoảng cách, giữ khoảng cách trong khi làm việc thì có những cái vị trí không có vị trí nào sát nhau quá cái quy định đấy cả. Còn trong quá trình ngồi ăn thì chúng tôi cũng chia bàn, cũng có vách ngăn ngồi ăn, tức là mình phải bảo vệ một cách triệt để.
Cùng với đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phòng chống dịch, các công ty tại khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái còn chú trọng việc xây dựng tiêu chí an toàn về phòng chống dịch tại khu làm việc, nhà xưởng, như việc phân ca kíp phù hợp, chia các ca ăn với các khung giờ, đồng thời bố trí phương tiện, hướng di chuyển, chuẩn bị vật chất, địa điểm cách ly tạm thời, cũng như việc phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường, qua đó góp phần đảm bảo phòng chống dịch, phát triển sản xuất kinh doanh.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, một cơn địa chấn thực sự vừa diễn ra trên sân Allianz Arena rạng sáng ngày 13 tháng 4 khi Bayern Munich bị Villarreal cầm hòa 1-1 tại tứ kết lượt về Champions League, qua đó thua 1-2 sau 2 lượt trận và chính thức bị loại. Robert Lewandowski mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch nước Đức ở phút 52. Nhưng việc dâng cao đội hình cuối trận khiến đoàn quân của huấn luyện viên Julian Nagelsmann để các vị khách đến từ Tây Ban Nha phản công, để rồi cầu thủ vào sân thay người Samuel Chukwueze ghi bàn quyết định ở phút 88, đưa các học trò Unai Emery đi tiếp. Đây là năm thứ hai liên tiếp Bayern Munich bị loại ở tứ kết Champions League. Năm ngoái thua PSG. Trong khi đó, Villarreal có lần thứ hai trong lịch sử vào bán kết sau mùa giải 2005-2006. Rạng sáng ngày 13 tháng 4, Real Madrid tiếp đón Chelsea trên sân nhà trong trận tứ kết lượt về Champions League. Do đã thua 1-3 ở lượt đi, nên đoàn quân tới từ nước Anh buộc phải đề cao đội hình chơi tấn công. Phút 15, Wenger có đường chuyền may mắn bằng đùi để Mason Wan băng xuống xé lưới Real mở tỷ số trận đấu. Sau giờ nghỉ, Chelsea tiếp tục dồn lên tấn công như vũ bão và nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng hai bàn thắng của Rudiger phút 56 và Wenger phút 75. Phút 80, Modric chuyền bóng điệu nghệ bằng má ngoài để Rudiger băng xuống đánh bại Mendy rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3, đồng thời săn bằng tỷ số 4 sau hai lượt trận. Phút 96, Vinicius kiến tạo để Benzema lập công thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 bàn. Như vậy, Real vào bán kết cùng tổng tỷ số 5-4. Với lợi thế là chiến thắng 3-1 lượt đi, Liverpool coi như đang nắm chắc trong tay tấm vé đi tiếp. Cơ hội ngược dòng của Benfica trong trận đấu vào sáng mai gần như là không có, bởi họ thua kém đối thủ về mọi mặt. Thuận lợi là đội hình Liverpool lúc này không có bất kỳ ca chấn thương nào của các trụ cột. Nếu cần xoay tua, trong tay Klopp vẫn có vô vàn lựa chọn. Keita có thể thay Henderson, Gomez là phương án tạm được ở vị trí hậu vệ phải của Alexander Arnold. Diaz sẵn sàng thế chỗ của Salah, trong khi Konita đủ khả năng lấp khoảng trống của Matip. Chưa kể sự năng nổ, sức trẻ của Curtis Jones hoàn toàn có thể giúp hàng tiền vệ Liverpool lấn lướt Benfica đêm nay. MU sẽ thông báo cho huấn luyện viên Pochettino biết nếu quyết định chọn Erik Ten Hag làm huấn luyện viên trưởng dài hạn ở Old Trafford. MU đưa 4 ứng viên vào danh sách rút gọn, nhưng Pochettino và Erik Ten Hag được cho là đấu chung kết với phần thắng thuộc về chiến lược gia người Hà Lan. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 4 năm 2022. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.